giáo dục, phong thủy, vận mạng. Xin chào các vị khán thính giả, người hiện đại, đời sống vật chất phong phú mà thiếu kém đi đời sống tinh thần, tâm linh trống rỗng, không nơi nương tựa, trái lại không được như người xưa, đời sống tinh thần của họ đầy đủ. Có người hỏi, đây là do nguyên nhân gì? Làm sao để cải thiện? Vấn đề này là vấn đề giáo dục thuần túy. Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: nhân dữ cầm thú cơ hy. Ý nghĩa câu này chính là nói con người là động vật, cầm thú cũng là động vật. Con người và cầm thú khác biệt nhau là ở chỗ nào? Chính là ở giáo dục. Hay nói cách khác, nếu con người không có được giáo dục, đời sống sẽ không bằng cầm thú. Việc này có không ít người đều đã từng thể hội qua, cảm thấy chính mình làm người không bằng một số loài chim bay. Như chúng ta ở nước ngoài nhìn thấy thiên nga, nhìn thấy loài vịt trời, nhìn thấy những loài hải âu, đời sống của chúng nó an nhàn tự tại đến dường bao, luôn cảm thấy con người chúng ta không được như chúng nó. Đây là sự thật, một tí cũng không giả. Con người là vạn vật chí linh. Cái đáng quý nhất là chúng ta có năng lực tiếp nhận giáo dục. Nội dung của giáo dục nhất định là hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Vậy chúng ta làm thế nào cùng sống với nhau hòa thuận? Làm thế nào cùng sống với những loài động vật? Làm thế nào cùng hòa mình với đại tự nhiên? Không thông hiểu thì không thể được. Nhất định phải thông suốt, phải tường tận, đem bổn phận làm người của chúng ta có thể làm đến được tốt đẹp tròn đầy. Người như vậy có giá trị, có ý nghĩa, đời sống tinh thần mới có thể được đầy đủ. Chúng ta nhìn lại xem qua giáo dục của nhà Nho. Bạn xem giáo dục của Khổng Lão Phu Tử có 4 khóa mục. 4 khóa mục của ông là có thứ tự, nhất định không thể có đảo lộn. Thứ nhất, đức hạnh. Đức hạnh là căn bản để làm người, cũng chính là luân lý đạo đức mà chúng ta thường nói, là tiêu chuẩn để làm người. Nếu như muốn dứt bỏ đi luân lý đạo đức, thực tế ra mà nói, con người sẽ không khác gì với các loài động vật. Người xưa nói thật là rất khó nghe, gọi là cầm thú mặc quần áo. Hình dáng thì như người, mặc y phục của con người, đội nón của con người. Tâm hạnh thì chẳng khác gì các loại động vật. Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh, không biết một tí gì. Động vật ở trong Phật Pháp gọi nó là bị thọ báo. Còn con người chúng ta không những bị thọ báo, mà còn tạo ra vô lượng, vô biên tội nghiệp. Cái quả khổ đó thật không thể nào ước lượng được. Cho nên, con người nếu như không có được giáo dục, chân thật là không bằng loài cầm thú. Việc này, chúng ta phải tỉ mỉ mà quan sát, đều có thể nhận ra được. Cũng có thể khẳng định, cái sự thật này Do đó, giáo dục đức hạnh là căn bản của giáo học. Vào thời xưa, đặc biệt là tiểu học, từ một đứa trẻ 7 tuổi đi học, rời khỏi cha mẹ, giáo dục của thời xưa, học sinh thì phải theo thầy, đó là rời khỏi cha mẹ, theo thầy giáo, cùng sống chung với thầy giáo. Cho nên thầy giáo không chỉ là phải dạy học, quan trọng nhất là thầy giáo phải giáo dục ngay trong đời sống. Xác thực là có thể làm đến được học di nhân sư, hành di thế phạm. Bởi vì thầy giáo là tiêu chuẩn sống, là một hình tượng sống. Học sinh cùng sống chung với thầy giáo thì phải hướng đến thầy giáo học tập. Học tập đời sống của thầy, học tập thầy giáo đối nhân xử thế, tiếp xúc mọi vật. Cho nên tiểu học là chú trọng đến giáo dục đời sống, dạy nó cách tưới nước quét nhà, dạy nó tôn kính sư trưởng, hiếu thuận cha mẹ, thương yêu anh em. Vì những thứ này, đây là đại căn đại bản của luân thường. Dạy nó hiểu được trung hiếu tiết nghĩa, hiểu được ngũ luân bát đức. Vậy nó thứ này, ngoài giáo dục đời sống ra, mới dạy nó học thuật. Giáo học của học thuật là rất đơn thuần, chính là học thuộc kinh điển, không giảng giải. Thầy giáo xem tư chất của học sinh, tư chất cao, mỗi ngày dạy nó bài học dài một chút, thiên tư kém một chút, thì mỗi ngày dạy nó học bài ngắn một chút. Bài khóa của thời xưa không giống như giáo trình của trường học ngày nay. Thời trước, đọc sách đều là từ tứ thư ngũ kinh. Tứ thư vào thời nhà Tống mới có, thời trước nữa không có. Điển tích của thời xưa chính là ngũ kinh cùng thập tam kinh. Đây là một thời khóa rất quan trọng, bắt học trò học thuộc lòng. Cho nên mỗi ngày thầy giáo lên lớp, lên lớp chính là dạy nó ngừng ngắt trong câu. Sách thời xưa không có chấm câu, khi thầy giáo dạy dùng viết đỏ chấm phết lại, gạch lại từng câu từng câu, đến chỗ nào là một đoạn đánh dấu móc cho nó. Dạy học sinh đọc, dạy học sinh học thuộc lòng. Tiêu chuẩn là 10 biến. Thí dụ dạy bạn 10 hàng. Sách thời xưa mỗi một mặt là 10 hàng, mỗi hàng 20 chữ. Hay nói cách khác, 10 hàng chính là 200 chữ. Bạn đọc 10 lần mà có thể thuộc lòng, đó chính là phù hợp với tiêu chuẩn tiếp nhận của bạn. Nếu như 10 biến mà có thể học thuộc lòng, chính là năng lực của bạn không đủ, vậy thì giảm ít, giảm đến 15 hàng. Từ 10 hàng giảm xuống còn 8 hàng, giảm xuống đến 5 hàng. Nếu tư chất kém hơn nữa, vậy bạn học 3 hàng. 3 hàng chính là 60 chữ. Tiêu chuẩn là sau 10 lần nhất định có thể học thuộc. Lấy như vậy làm tiêu chuẩn, có thể học thuộc. Việc này chúng ta từ trong sách xưa xem thấy, thiền tư bậc nhất đại khái một ngày có thể học thuộc 700 chữ. Việc này thì rất hiếm có. Chúng ta gọi là cậu bé thiên tài. Nó đọc qua 10 lần có thể thuộc lòng 700 chữ như vậy thì là rất hiếm. Thông thường thiên chất trung bình đại khái có thể học thuộc 20 hàng trở lại, cũng chính là được 400 chữ. Sau khi có thể thuộc, thì giáo xúc tiến nó bảo nó đọc 100 lần, bảo nó đọc 200 lần, thông thuộc lầu lầu. Cho nên thời xưa dạy học cách dạy là như vậy. Vì sao phải bắt nó đọc nhiều biến đến như vậy chứ? Tuổi thơ sức nhớ rất là tốt. Sau khi đọc như vậy rồi, cả đời của nó sẽ không thể nào quên. Do đó giai đoạn này lợi dụng năng lực ghi nhớ thiên chất của nó, tất cả thứ cần thiết phải ghi nhớ đều ở giai đoạn này hoàn thành. Cho nên đây là điển tích văn chương của cổ thánh tiên hiền đều học thuộc lòng ở giai đoạn này. Giai đoạn tiểu học, khi đến 12, 13 tuổi, giai đoạn tiểu học đã xong. Ngay lúc này, nhất cử nhất động của nó đều phù hợp với lễ phép. Người Trung Quốc chúng ta thường gọi là tiểu đại nhân, cử chỉ đoan chính, không giống như thông thường tuổi trẻ được giáo dục phương Tây ngày nay, rất hoạt bát, rất đáng yêu. Phương Đông giáo dục trẻ thơ thì giống như một người lớn. Cử chỉ đoan chính, một tí cũng không dám tùy tiện. Thế nhưng nó chân thật sanh trí tuệ. 13 tuổi vào thái học. Giáo học Trung Quốc chúng ta không có trung học, chỉ có tiểu học và thái học. Thái học chính là đại học. Phương pháp dạy học ở trong thái học hoàn toàn là giảng giải, nghiên cứu, thảo luận. Hơn nữa, thầy giáo còn dạy học sinh cách nào để làm cho được. Dạy những thứ này. Vì vậy, thầy giáo dạy học trò, không luận là tiểu học hay thái học, số học trò mà thầy giáo dạy đại khái chỉ là mười mấy người, hiện tại gọi là lớp nhỏ. Số người đều không nhiều. Thì giáo dạy học đều không cần sách vở. Vì sao vậy? Vì những thứ đã giảng nói, học sinh đều đã thuộc lòng. Chính thầy giáo cũng đã thuộc lòng. Nêu ra một bộ sách nào, thí dụ nói lễ ký, chương nào, tờ nào, hàng nào, mỗi một người đều có thể đọc ra được. Họ còn phải cần sách để làm gì? Không cần đến sách. Sách tham khảo khi nói ra những thứ đã ghi chép trong một loại sách nào, một loại kinh nào, đều đã từng học thuộc qua rồi. Cho nên khi thầy giáo dạy học, không cần mang giáo trình. Học trò nghe giảng cũng không cần mang theo giáo trình. Mang theo cái gì? Mang rượu, thức ăn. Có rượu, có thức ăn. Học trò gánh theo cái gánh. Thầy giáo ngồi trên xe, học trò kéo xe cho thầy, cùng đi du ngoạn. Vừa đi trên đường vừa du ngoạn, vừa ở trên đường nghiên cứu thảo luận. Sau 3 tháng quay về thì môn học này đã hoàn thành. Thật đúng là đọc dạng quyển sách, đi dạng dặm đường. Đem những vấn đề khó hiểu trong kinh điển, thầy đều giải quyết hết. Một nơi nào đó trong kinh điển đã nói đến thì nơi đó được đi đến tham quan. Những di tích xưa đều tham quan qua, đều đi khảo sát qua. Vì thế họ có khảo sát thực tế, không phải họ chỉ du lịch tham quan. Họ đi khảo sát, học vấn chân thật. Sau khi biết được người xưa dạy bảo, ở ngay trong cuộc sống thường ngày phải làm gì, ở trong đối nhân xử thế phải làm sao, chúng ta ở ngay trong một nghề nghiệp nào đó phải nên thực tiễn áp dụng như thế nào. Cho nên đó gọi là chân trí tuệ, chân học vấn. Thế cho nên chúng ta ở trong lịch sử xem thấy rất nhiều chưa đủ 20 tuổi đi là đồng tử, tuổi đội mũ, chưa đủ 20 tuổi thi đỗ tiến sĩ, thi đỗ cử nhân rất nhiều. Đây là phương thức thi cử chọn người tài quốc gia, giống như hiện tại thi tuyển cao học vậy. Tiến sĩ cũng như cao học, cử nhân thì như đại học. thi đậu, có năng lực phân bổ đến địa phương, làm thủ trưởng của địa phương, làm trưởng huyện thị. Mười mấy, 20 tuổi làm trưởng huyện thị, họ thật có thể làm được việc, thật có thể hiểu việc, thật có thể làm quan phụ mẫu của địa phương, đưa ra những chính sách rất tốt. Những năm đầu dân quốc, tôi biết còn có một vị đệ tử của Phật môn tên Trương Lân. Có lẽ bây giờ ông đã chết rồi. Có thể ngày trước có một số đồng tu đã từng gặp qua ông. Bài ca kỷ niệm cố tổng thống là do ông làm. Trương Lân 19 tuổi làm huyện trưởng. Đây là chúng ta chính mắt nhìn thấy một người chưa đầy 20 tuổi làm huyện thái gia. Cho nên giáo học cổ xưa của Trung Quốc cùng phương thức hiện tại không giống nhau. Chú trọng vào học vấn thiết thực. Đương nhiên phân khoa vào thời trước không dày đặc như hiện tại. Hiện tại càng phân càng phức tạp. Khóa một thời xưa rất đơn giản. Chú trọng ở làm người. Chú trọng vì dân phục vụ. Cho nên từ trước là học nhi ưu tác sĩ. Quốc gia bồi dưỡng nhân tài, tuyển chọn thủ trưởng địa phương. Tiêu chuẩn thế nào vậy? Tiêu chuẩn triều nhà Hán. Cái tiêu chuẩn này mãi đến Mãn Thanh vẫn còn ứng dụng, đã dùng sắp gần 2000 năm. Tiêu chuẩn chính là hiếu liêm. Cho nên Trung Quốc thời xưa có tuyển cử, không phải là toàn dân tuyển cử. Ai tuyển cử vậy? Quan viên địa phương tuyển cử. Thí dụ nói, bạn là thủ trưởng của địa phương này, thị trưởng của Đài Bắc. Bạn làm thị trưởng, trong thành tích làm việc quan trọng nhất chính là thay quốc gia đề bạt nhân tài. Tiến hiền được ban thưởng, thay quốc gia tiến cử nhân tài, quốc gia ban thưởng bổng lộc cho bạn là rất cao. Ban thưởng cao nhất của quốc gia ngày nay chúng ta gọi là huân chương. Việc ban thưởng này là ban thưởng cho người nào vậy? Người đã tiến cử nhân tài cho quốc gia. Do đó từ trước bạn xem thấy người làm quan, làm quan cái mão mà họ đội, mão mà thủ trưởng địa phương đó đội, không giống như người thông thường. Cái mão của họ đội giống như bậc thang, phía trước thấp hơn một tầng, phía sau cao hơn một tầng. Cái mão đó gọi là mão gì vậy? Gọi là mão tiến hiền. Hy vọng đời sau so với đời mình cao hơn một bậc. Là lấy cái ý như vậy. Nó có một hàm ý. Mão Đế Dương đội là thế nào? Đội mão chuỗi ngọc. Đó là ý gì? Biểu thị bình đẳng. Làm hoàng đế tâm phải bình đẳng đối với mọi người. Làm quan thì hy vọng người sau phải cao hơn mình. Người sau ở trên đều bao hàm ý nghĩa trong đó. Ý nghĩa rất hay. Cho nên thay quốc gia đề bạt nhân tài, thường phải đi điều tra. Điều tra gì? Hiếu liêm, hiếu tử, trung thần. Xuất thân từ người con hiếu. Con người có thể hiếu thuần cha mẹ, nhất định có thể trung thành với quốc gia, có thể quan tâm nhân dân. Họ tận tâm, tận lực mà làm việc. Liêm khiết không hề tham ô. Cho nên quốc gia tuyển chọn nhân tài là có hai tiêu chuẩn. Một là tận trung gánh vác trách nhiệm, một là không tham ô, liêm khiết. Lấy cái này làm tiêu chuẩn để chọn nhân tài. Quốc gia bồi dưỡng những nhân tài này, phát hiện là người hiếu thuận cha mẹ, người liêm khiết, đem họ tiến cử lên. Do quốc gia bồi dưỡng họ, giáo dục họ. Vì thế, đời sống tinh thần của con người dồi dào, thì đời sống vật chất tuyệt nhiên không quan trọng. Chúng ta thấy được, từ trong lịch sử, rất nhiều người thời xưa làm quan lớn, làm đến thừa tướng. Sau khi về hưu, thật là dễ hai tay sạch không? Không có được thứ gì. Thậm chí trải qua đời sống là đời sống của dân nghèo, không phải là đời sống giàu có. Một đời sống thanh cao, được người trong xã hội tôn kính, chứng minh họ xác thực là làm quan to đến như vậy, không có tham ô, không có phát tài, toàn tâm toàn lực vì quốc gia, vì bá tánh. Ngay chính họ cũng rất là an ủi. Cả đời trải qua có ý nghĩa, có giá trị, đích thực là đã làm được một ít việc tốt. Để vì chúng sanh làm việc tốt, vì vậy đời sống tinh thần của họ đương nhiên là đầy đủ. Biểu hiện ngay trong đời sống, đời sống của họ là ở ngay trong ý sách tình thơ. Làm gì giống bây giờ? Hiện tại tôi thấy một số người phú quý, tôi ở bên cạnh bình lặng mà quan sát. Hình thái của họ là như thế nào vậy? Là người máy. Tuy là họ có địa vị rất cao, đó là quý. Họ có rất nhiều tiền của, đó là phú. Họ tuy phú, tuy quý, thế nhưng họ không có hưởng thụ. Quý không hưởng đến, phú cũng không được hưởng. Ngày ngày sống ở trong lo lắng phiền não, ngày ngày sống ở trong sợ được sợ mất, khổ không nói ra lời. Do đó mọi người vạn nhất không nên hiểu lầm. Người bần cùng khổ, người phú quý còn khổ hơn so với người bần cùng. Người bần cùng chẳng qua là thiếu hụt cơm áo, đời sống vật chất bị thiếu hụt mà thôi. Cái thiếu hụt đó của họ thì quá lớn, quá nhiều. Trái lại, không như người nghèo khó, giàu mà không vui, không bằng nghèo mà vui. Quý mà không an, không bằng nghèo mà an. Nghèo mà có an lạc, người phú quý không có an lạc. Bạn muốn hỏi nguyên nhân là do đâu? Nguyên nhân đều là vấn đề của giáo dục. Nếu như chân thật nhận được giáo dục truyền thống Trung Quốc, nhận được dạy bảo của Phật Pháp, thì hoàn toàn không như vậy. Không luận là người ở tầng lớp nào, phú quý cũng tốt, bần tiện cũng tốt, đều có thể được an lạc, đều có thể nhận được đời sống tinh thần dồi dào phong phú. Cho nên đây là một vấn đề giáo dục. Bạn hỏi phải làm thế nào để cải thiện chứ? Vậy nhất định phải cải thiện phương pháp giáo dục, cải thiện mục đích của giáo dục. Giáo dục quyết định là lấy dân phục vụ, làm mục đích. Nếu như mục đích này chỉ cần tiền của cho cá nhân, tôi chỉ có thể nói danh vọng tiền của cá nhân. Lời tôi nói đây là lời thật, không thể nói cá nhân được hạnh phúc mỹ mãn. Tại vì sao? Họ không có hạnh phúc, họ không được mỹ mãn. Tiền có nhiều hơn, họ cũng không hạnh phúc. Địa vị có cao hơn, họ cũng không mỹ mãn. Cá nhân chân thật cầu được hạnh phúc, gia đình mỹ mãn, sự nghiệp thuận lợi, xã hội hòa vui, thế giới hòa bình, bạn nhất định phải dựa vào giáo dục luân lý. Đó là thấp nhất. Nhất định phải dựa vào giáo dục của Phật Pháp. Phật Pháp là giáo dục chánh giác, Phật Pháp là giáo dục đại triệt đại ngộ. Cái này có thể giải quyết được căn bản vấn đề. Giáo dục luân lý nhà Nho có thể giải quyết vấn đề của đời này cho chúng ta. Giáo dục của Phật Pháp có thể giải quyết vấn đề đời đời kiếp kiếp cho chúng ta. Cho nên hai câu sau Ấn Tổ nói: thâm tín nhân quả, tín nguyện niệm Phật. Nếu như không niệm Phật, không đem không gian đời sống của chúng ta mở rộng, vậy thì chính là chúng ta có nhân không có quả. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, nếu dùng lời nói hiện tại mà nói, chính là ngoài thái không. chúng ta có thể sanh đến ngoài thái không? Chúng ta sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Người thế giới Cực Lạc, nơi đó, nếu là dùng khoa học mà nói, đó là tận hư không khắp pháp giới. Khoa học đạt đến đỉnh cao. Nói cách nào vậy? Bao gồm tất cả thọ dụng tùy tâm sở cầu. Bạn muốn ăn thức ăn, thức ăn liền lập tức bày ra trước mặt bạn. Đây là kỹ thuật chân thật đạt đến đỉnh tối cao. Chúng ta biết được vật chất là làm sao biến hiện, vật chất là do năng lượng biến hiện. Việc này khoa học ngày nay hiểu được nguyên lý này. Không biết được cách biến hiện thế nào, thế giới Tây Phương Cực Lạc, ý niệm của họ vừa chuyển thì biến ra. Muốn ăn bất cứ thứ gì, làm cho năng lượng đi biến thành vật chất. Không muốn ăn, không cần nữa, cũng không cần dọn dẹp, làm cho vật chất lại biến thành năng lượng, không còn nữa. Bạn nói xem, rất tự tại. Hiện tại chúng ta đi đến nơi xa, còn phải ngồi phi cơ, còn phải ngồi hỏa tiễn. Tương lai du lịch thái không, người ta thì không cần. Bất cứ công cụ gì cũng không cần đến. Trong lòng nghĩ muốn đi đâu, thân thể liền đến nơi đó. Tự tại đến như vậy. Không gian đời sống rộng lớn là cõi nước tất cả chư Phật. Ngày nay chúng ta gọi là phải mở rộng ngoại giao. Tại vì sao không mở rộng ngoại giao đến tận hư không khắp pháp giới cõi nước chư Phật chứ? Sinh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì liền làm được. Làm được một cách đầy đủ. Chúng ta gọi sáu cõi, gọi mười pháp giới. Bất cứ nơi nào bạn cũng đều có thể đi du lịch. Bất cứ chốn nào bạn cũng đều có thể đi tham quan. Đến đi tự tại, không tí gì chướng ngại. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật, chư Phật Bồ Tát khuyên chúng ta niệm Phật giảng sanh tịnh độ, lợi ích chân thật. Nếu bạn không sanh thế giới Cực Lạc, bạn muốn du lịch thì không dễ dàng được như vậy. Đây cũng chính là nói rõ chúng ta đến thế giới Tây Phương Cực Lạc lấy hộ chiếu của Phật A-di-đà, đi khắp mười phương thế giới thấy đều không chướng ngại. Đến bất cứ cõi nước nào cũng được hoan nghênh. Chư Phật Bồ Tát vừa nhìn thấy ông là học trò của Phật A-di-đà, đặc biệt tiếp đón bạn. Cho nên, vậy mới là chân thật đại viên mãn. Cái đạo lý này, hy vọng các vị phải thật rõ ràng, thật thông suốt, thì bạn nhất định phải đọc Kinh Vô Lượng Thọ, đọc Kinh Điển Đại Thừa. Bạn liền hiểu rõ, liền minh bạch. Sau đó, bạn mới có thể sanh khởi tín tâm, mới biết được cách làm như thế nào. Cho nên, học Phật nhất định trước phải làm người cho tốt. Nếu như chúng ta không làm được người tốt, muốn thành Phật, thành Bồ Tát, thì không thể hy vọng. Cho nên, phải làm người tốt, nhất định là dốc hết bổn phận. Đại sư Ấn Quang dùng mấy chữ này tương đối sâu. Người thông thường hiện tại xem thấy không dễ gì hiểu. Tôi đem nó chuyển đổi, chuyển cạn một chút. Tôi nói chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây là nói dụng tâm. Chúng ta có thể dùng cái tâm này để đối nhân xử thế tiếp vật, chính là dốc hết. Đem công việc ở chức vị của chính chúng ta làm được trọn vẹn đầy đủ, chính là dốc hết bổn phận. Vậy thì hiện tại tôi là thân phận của một người xuất gia. Người xuất gia làm gì? Xuất gia là làm giáo sư. Người ta nhìn thấy tôi, gọi tôi một tiếng pháp sư. Tôi phải có pháp dạy người. Cho nên xuất gia là một thân phận thầy giáo, chính là ở trong kinh điển Phật dạy bảo chúng ta thọ trì đọc tụng, vì người diễn nói. Đây chính là bổn phận của người xuất gia. Thọ trì là tuân thủ lời giáo huấn của Phật trong kinh điển y giáo phụng hành. Đọc tụng là mỗi ngày ôn tập lời giáo huấn của Phật, không thể quên được. Vì người diễn nói, diễn là biểu diễn, làm ra để cho người xem. làm ra gương mẫu để cho người xem. Nói là vì người khác dẫn giải. Đây là sự nghiệp bổn phận của người xuất gia. Tận phân chúng ta phải dốc hết bổn phận này. Đây là chúng ta phải nên làm. Xã hội hiện tại có người nói các ông là tín đồ tôn giáo phải nên làm nhiều những việc từ thiện xã hội. Không sai. Chúng ta vì người diễn nói chính là sự nghiệp từ thiện. Còn có thứ gì tốt hơn việc này chứ? Thức tỉnh chúng sanh giác ngộ. Đây là chân thiện, chân từ, chân thật cứu giúp tất cả chúng sanh. Không thể nói chúng sanh không có quần áo mặc thì tặng cho họ vài bộ quần áo, không có ăn thì tặng cho họ chút đồ ăn. Việc đó không thể giải quyết được vấn đề. Phải giúp đỡ chúng sanh giác ngộ, giúp đỡ chúng sanh sáng tỏ được. Đây là chân thật từ bi cứu giúp. Từ tế, ý nghĩa của hai chữ này rất sâu, rất rộng. Tặng một ít lương thực, tặng một ít quần áo, đó chỉ là từ tế nhỏ, không thể tính kể. Vì người diễn nói là đại từ tế. Phật là phổ độ chúng sanh chính pháp giới. Chúng ta phải thông hiểu đạo lý này. Phải biết nên làm thế nào. Đem công tác này làm đến được tốt đẹp. Làm được viên mãn. Để tất cả chúng sanh đều có thể giác ngộ. Chúng sanh đều có thể giác ngộ rồi. Bao gồm tất cả tai nạn của thế gian đều hóa giải được. Đều được tiêu trừ. Người giác ngộ mới chân thật có hạnh phúc. Mới hiểu được cái gì gọi là hạnh phúc. Mới trải qua đời sống chân thật hạnh phúc mỹ mãn. Người không giác ngộ, địa vị có cao, tài sản có nhiều, họ không hạnh phúc, họ không mỹ mãn. Cho nên giáo dục của Phật chú trọng ở giác ngộ. Cái chữ Phật này là ý nghĩa của giác ngộ. Phật giáo chính là giáo dục giác ngộ, giáo học giác ngộ. Vì vậy, nhất định không thể đem nó xem thành tôn giáo. Xem thành tôn giáo thì sai rồi. Mà là giác ngộ rất triệt để, rất viên mãn. Nhất định phải cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cầu sanh tịnh độ, dùng lời hiện tại mà nói, chính là di dân. Chúng ta di dân đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đến nơi đó rồi, học tập với Phật A-di-đà. Hy vọng tương lai thành tựu, cũng giống như Phật A-di-đà. Cũng có thể phát ra đại nguyện, giúp đỡ tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới. Cho nên tâm lượng là chân thành. Tâm chân thành. Tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là không ô nhiễm, không chấp trước. Tâm bình đẳng là không có cao thấp, không có phân biệt. Tâm chánh giác nhất định không có mê hoặc điên đảo. Tâm từ bi. Từ bi chính là thương yêu, quan tâm. Toàn tâm, toàn lực đi giúp đỡ tất cả chúng sanh. Đây gọi là từ bi. Chúng ta giữ cái tâm này. Nói lời tốt. Làm việc tốt. Làm người tốt. Đây chính là mô phỏng chân chánh của Phật Bồ Tát. Cho nên dùng vì người diễn nói này biểu diễn cho xã hội đại chúng xem. Việc này cũng chính là những năm gần đây tôi đi khắp nơi giảng kinh đề xướng bốn tốt, khuyên mọi người giữ tâm tốt. Tâm tốt chính là năm loại: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Giữ cái tâm này, giữ tâm tốt, nói lời tốt cùng với tâm tốt tương ưng chính là lời tốt. Làm việc tốt, làm người tốt, đi chân thật là học di nhân sư, hành di thế phạm. Cứu độ chính mình cũng là cứu độ tất cả chúng sanh. Cho nên đây là vấn đề của giáo dục. Ngoài ra còn một vấn đề cũng là có rất nhiều vị đồng tu quan tâm, là vấn đề xã hội. Chính là mọi người thường hay đi xem phong thủy, xem tướng, đoán mạng, phong thủy. Họ hỏi việc này có phải là thật không? Đáp án của tôi là thật có. Tại vì sao là thật vậy? Bạn cần phải hiểu rõ những chân tướng xử lý này. Bạn liền biết được đó là thật hay là giả. Mạng có hay không? Có. Mạng từ đâu mà ra vậy? Mạng là trong đời quá khứ của bạn đã tạo tác nghiệp thiện ác mà hình thành. Trong đời quá khứ của bạn tạo nhiều việc thiện thì mạng của bạn tốt. Bạn tạo ra nhiều nghiệp ác thì mạng của bạn không tốt. Cho nên mạng không phải là do người khác định đặt cho bạn. Ngay đến thiên địa quỷ thần, Phật Bồ Tát cùng Thượng Đế cũng không có quan hệ. Mạng là do chính mình tạo, không liên quan đến việc của người khác. Ở trong kinh Phật nói rất rõ ràng, gọi là tự làm tự chịu. Cho nên người chân thật thông hiểu sự lý này rồi, không luận là họ gặp phải tai nạn to lớn cỡ nào, họ cũng sẽ không oán trời trách người. Tại vì sao vậy? Tự làm, tự chịu. Thì sao có thể trách người khác? Cho dù là làm thiện, cả đời làm việc tốt, đối với quốc gia tận trung báo quốc, đối với nhân dân nhiệt tâm phục vụ, đến sau cùng kết quả không tốt. Thậm chí còn gặp rất nhiều tai nạn, họ cũng sẽ không oán trời trách người. Vì sao vậy? Thọ nhận đời này là do đời trước tạo, phải nên nhận chịu, hoan hỷ vui mừng mà tiếp nhận, không oán trời, không trách người. Đời này đã tạo, đời sau kết quả. Đời sau nhận, nhân quả thông cả ba đời, không chỉ một đời. Một đời làm, một đời nhận, đi gọi là hiện báo. Đời này làm, đời sau nhận, trong Phật Pháp gọi là sanh báo. Đời này làm, đến đời thứ ba mới có báo, thì gọi là hậu báo. Thời gian của hậu báo có lúc rất dài, rất lâu. Đây là đạo lý nhất định. Làm gì không có vận mạng. Cho nên Phật Pháp thừa nhận mỗi một chúng sanh, mỗi một người đều có vận mạng. Thế nhưng Phật Pháp không gọi là túc mạng. Cũng chính là nói vận mạng là có thể tùy thời thay đổi. Làm sao để thay đổi ý nghĩa thiện ác? Nếu là bạn giác ngộ rồi, bạn nhất định phải đoạn ác tu thiện, bạn liền có thể làm cho vận mạng của bạn tốt hơn. Nếu như bạn không giác ngộ, mỗi ngày vẫn là giữ cái tâm, làm những việc tổn hại người lợi mình, tạo tác tất cả tội nghiệp, vậy quả báo của bạn sẽ càng ngày càng xấu đi. Vận mạng của bạn liền đổi xấu. Cho nên vận mạng nó có một biến số. Người thông thường họ đi đoán mạng, xem tướng đều có thể xem được rất chuẩn. Là ý gì vậy? Ngày ngày họ tuy là có biến số, mức độ thay đổi của họ không lớn, cự ly tiêu chuẩn lên xuống của họ không lớn, do đó xem được tương đối chuẩn. Nếu như họ có đại thiện đại ác lên xuống quá lớn thì đoán không chuẩn. Việc này các vị hơi chú tâm mà quan sát, bạn liền có thể thể hội được. Bạn cũng hiểu được làm thế nào để thay đổi vận mạng chính mình. Cái việc thay đổi vận mạng không khó. Vậy thì khi nói đến phong thủy có hay không vậy? Phong thủy có. Cái gì gọi là phong thủy? Người hiện đại nêu ra hai chữ này đều cảm thấy rất thần bí. Kỳ thực, hai chữ này rất là bình thường. Hai cái chữ này, nếu dùng lời hiện tại mà nói, chính là hoàn cảnh cư trú. Hoàn cảnh cư trú cùng với sự tu dưỡng của chính mình, tâm tình đều có quan hệ. Có người thích đuối, có người thích nước, không giống nhau, không tương đồng. Nếu người thích nước mà bảo lên núi ở thì phong thủy của họ không tốt, họ sẽ không thích. Người thích đuối mà bảo họ ở bên cạnh nước, vậy thì phong thủy cũng không tốt. Cho nên các vị phải nên hiểu, cái gì gọi là phong thủy tốt vậy? Cái hoàn cảnh mà bạn ở đó, chính bạn cảm thấy rất vừa lòng, ở được rất thoải mái, cái nơi này đối với bạn mà nói là phong thủy tốt. Không nên bị người khác lừa. Dạng nhất không nên nói tôi ở chỗ này không vừa ý, có rất nhiều chuyện không thuận lợi. Đó là nghiệp báo của bạn. Có quan hệ gì với hoàn cảnh cư trú hay không? Là có một chút quan hệ. Quan hệ đó không lớn. Thế nên những hoàn cảnh cư trú này thường hay dẫn đến phiền não cho chính mình. Thậm chí cho đến một gian phòng, sự bài trí trong phòng, có người bố trí rất cao nhã, khi vừa bước vào phòng rất thoải mái. Có người trong phòng rất mất trật tự, khi vừa bước vào thì rất là không vui. Vậy thấy đều gọi là phong thủy. Cho nên việc này thấy đều là có thể thay đổi, không cần để người khác thay đổi. Mời một thầy địa lý đến để bố trí lại. Con người này thật là đáng thương. Tại vì sao vậy? Thân bạn của họ bị người khác xếp đặt, chính mình không thể làm chủ. Bạn nói xem, đáng thương đến chừng nào? Người chân thật thông minh, chính mình phải làm chủ, không bị người khác xếp đặt. Như vậy mới thoải mái. Bình thường, khi chúng ta ăn cơm với nhau, lúc mời khách, có người gấp thức ăn để tôi ăn, thì tôi rất là ghét. Vì sao vậy? Bạn gấp thức ăn cho tôi ăn, tôi đã bị sự xếp đặt của bạn. Bạn bảo tôi ăn cái gì thì tôi phải ăn cái đó. Chính ta không thể tùy theo sở thích của mình. Do đó tôi thường hay khuyên người không nên gấp cho tôi. Tôi không chịu xếp đặt của người khác, không bị khống chế của bạn. Lời nói ra thì rất khó nghe, họ liền giác ngộ, liền thông suốt. Tôi thích ăn, chính tôi thích ăn những thứ gì, vậy mới tự tại, mới thoải mái. Hoàn cảnh sinh hoạt đều không nên nghe người khác xếp đặt. Chúng ta tự mình phải đi chọn lựa, tự mình có thể cân nhắc đắn đo. Đây là chân thật hiểu được cái gì gọi là phong thủy. Có người hỏi, từ xưa đến nay có rất nhiều triều đại đế vương, quý tộc dường như không có được chỗ tốt của phong thủy. Kỳ thực, lúc đó họ có được cái chỗ của phong thủy. Phong thủy bị thay đổi. Hơn nữa, phong thủy tùy theo người mà thay đổi. Cái đạo lý này, người thông hiểu thì không nhiều. Thí dụ nói, gả một người này đến ở nơi này thì phong thủy rất tốt, ở được rất thuận lợi. Không có việc gì là không thuận lợi. Gia đình cũng rất mỹ mãn, sự nghiệp rất thuận lợi. Người khác giờ đến ở thì chưa chắc. Thậm chí cho đến ở nơi đó gặp phải rất nhiều tai nạn. Là do nguyên nhân gì vậy? Tính cách của họ không giống nhau. Người Trung Quốc chúng ta thường nói bát tự bất nhất dạng. Cho nên nói, đối với anh thì nói phong thủy tốt, đối với người khác thì chưa chắc tốt. Đối với anh kia thì phong thủy tốt, nhưng đối với anh nọ thì chưa chắc tốt. Nhất định phải phối hợp với sự tu dưỡng của mỗi cá nhân, thói quen sinh hoạt của mỗi một người, tâm lý cá nhân mỗi người, hoàn cảnh cùng đời sống tinh thần của bạn, hoàn cảnh vật chất cùng đời sống tinh thần của bạn có thể phối hợp được tốt đẹp là phong thủy tốt. Đạo lý vốn là như vậy. Người hiểu rõ được đạo lý này chính mình sẽ không bị sự xếp đặt của người khác. Chính mình hoàn toàn có thể tự làm chủ. Vậy thì được tốt. Cho nên, người xem phong thủy cũng có một câu nói qua loa thất trách. Đức phước, người phước ở. Họ xem cho bạn, cho là phong thủy tốt. Vì sao bạn ở nơi đó, bạn gặp xui xẻo, không như ý. Họ nói không phải là trách nhiệm của tôi, đây là đất phước mà bạn không có phước. Câu nói của họ liền có thể làm cho bạn cứng họng. Vậy thì do đây mà biết hàm ý trong câu nói này của họ. Bạn phải chân thật thấu hiểu. Bạn hà tất phải đi xem họ. Ta chỉ cần tu phước thì tốt rồi. Ta có phước, không luận là đến ở nơi nào, phong thủy sẽ tùy theo ta mà chuyển. Nhà Phật nói, cảnh tùy tâm chuyển. Chính là cái đạo lý này. Tâm của bạn thiện, tâm của bạn tốt, cư trú nơi hoàn cảnh không được tốt, nó sẽ biến tốt. Tâm của bạn bất thiện, hành vi của bạn bất thiện, là một nơi phong thủy rất tốt. Bạn đến nơi đó ở, liền biến thành không tốt, biến xấu đi. Việc này chính là nhà Phật đã nói, cảnh tùy tâm chuyển. Cho nên mọi người thông suốt đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật này. Điều then chốt nhất chính là giữ tâm tốt. Là phải làm việc tốt, làm người tốt. Không luận là bạn ở một nơi nào, đến đâu làm gì cũng tốt đẹp. Còn một vấn đề sau cùng, dần mà con người có phải do ông trời định đặt. Việc này vừa rồi đã nói qua. Con người đích thực có vận mệnh. Nhà có vận của nhà, nước có vận của nước, cả một thế giới có vận của thế giới. Điện tích cổ xưa Trung Quốc chúng ta hiện tại có ghi lại trong Tứ Khố Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Đây là Thiệu Khang Tiết, triều nhà Tống làm. Ông Thiệu Khang Tiết, nếu dùng lời hiện đại mà nói, ông là một nhà thiên tài về số học rất cừ khôi. Ông hoàn toàn dựa vào số lý mà suy đoán. Suy đoán vận mệnh của cả thế giới này. Hưng suy của thế giới. Kiết hung họa phước của thế giới. Thế nhưng văn tự của ông rất sâu xa khó hiểu. Người thông thường không dễ gì xem hiểu. Ông dùng số lý để suy đoán. Suy đoán số lý, loại dự ngôn này ở trong Phật Pháp chúng ta gọi là thuộc về tỷ lượng. Căn cứ vào một số lý luận để suy đoán, không nhất định hoàn toàn chính xác. Thế nhưng tính chuẩn xác của nó tương đối cao. Không thể nói là hoàn toàn chính xác. Ngoài ra có một loại dự đoán là từ trong cảnh giới định mà thấy được. Cái này rất chuẩn xác. Như gần đây tôi nghe nói, phương Tây có một quyển sách gọi là Thánh Kinh Mật Mã. Bên trong suy đoán đến thời cận đại. Họ viết quyển sách này là viết từ 3.000 năm trước. Đối với ngày tháng phát ra chiến tranh gần đây ở Ba Tư, đều chú giải rõ ràng, tường tận. Có rất nhiều sự việc xảy ra trong hiện tại. Trong sách đó thấy đều đã có nói đến. Việc này theo chúng ta thấy, nó là thuộc về thế giới hiện lượng. Đó là định lực. Là ở trong thiền định. Cho nên, người phương Tây, họ đều cảm thấy rất kinh ngạc đối với quyển sách này. Tôi xem thấy quyển sách này rất bình thường. Họ cho rằng, đây là kiệt tác của Thượng Đế. Chúng ta biết được không cần đến Thượng Đế. Có thể có công phu của sơ thiền thì được rồi. Có được định lực của sơ thiền mà nói, đối với những việc xảy ra mấy ngàn năm, họ có thể nhìn thấy được rõ ràng tường tận. Vì sao vậy? Phật Pháp nói qua, mười đời xưa nay không khỏi ngay một điểm. Câu nói này là Phật đã nói 3.000 năm trước. Vào cận đại, Einstein đã nói qua. Ông nói, quá khứ, hiện tại, vị lai, đồng thời tồn tại. Đồng thời tồn tại, cũng giống như trong Phật Pháp gọi là mười đời xưa nay không khỏi ngay một niệm cùng một ý nghĩa. Bởi vì vị lai đồng thời tồn tại, cho nên khi bạn nhập định, cái giới hạn này bị đột phá, liền có thể nhìn thấy đến tương lai. Cho nên sự việc của mấy ngàn năm ở vị lai, bạn thấy được rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Đạo lý chính là như vậy. Do đó, đây là công phu của thiền định. Công nhất định phải nói đến Thượng Đế. Chỉ cần người có thiền định thì họ thấu hiểu, họ thấy đều rất thông suốt. Việc này với một người học Phật xem qua là chuyện rất bình thường. Người phương Tây thì cảm thấy rất kỳ diệu. Thế nhưng họ cũng nói được rất thấu đáo. Họ nói thiện ác là một biến số. Việc này nói được rất hay. Cái biến số này có thể hóa giải được tai nạn, có thể làm cho nguy hại lui về sau. Phải dựa vào sức mạnh nào vậy? Dựa vào mọi người giác ngộ. Nếu như trên thế giới này có thể có được 1/10 số người giác ngộ, vấn đề liền được giải quyết, liền có thể kéo lùi tai nạn. Những người nào không giác ngộ được nhờ vào người giác ngộ. Cho nên một người có phước cả nhà được hưởng. Đạo lý chính là như vậy. Chúng ta nhờ vào phước của họ. Tốt rồi, cảm ơn đại chúng. Hôm nay chúng ta chỉ nói đến đây thôi. Phật giáo là giáo dục, không phải là tôn giáo, cũng không phải là triết học. Cần dịch: Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ mail: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Phật tử Thiện Quang. Phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức